Chương 20 Đạo phi đạo tri kiến thanh tịnh. Đoạn 1. Trí được lập nhờ biết đạo và phi đạo như sau. Đây là đạo, đây là phi đạo, gọi là thanh tịnh nhờ đạo phi đạo tri kiến. Đoạn 2. Một người muốn hoàn tất việc này, trước hết cần chuyên chú về tuệ quy nạp, gọi là hiểu biết bằng nhóm. Tại sao? Vì đạo phi đạo tri kiến xuất hiện liên kết với sự xuất hiện của hào quang, vân vân. Xem chương 20, đoạn 105, nơi một người bắt đầu có tuệ. Vì chính sau khi ánh sáng, vân vân xuất hiện nơi người bắt đầu có tuệ, mà đạo phi đạo tri kiến xuất hiện. Và sự hiểu theo nhóm là khởi đầu của tuệ, do đó nó được kể kế tiếp đoạn nghi. Ngoài ra, đạo phi đạo tri kiến sanh khi sự thấu hiểu hoàn toàn, gọi là suy đạt phát sanh. Và suy đạt này đến kế tiếp sự hiểu biết trọn vẹn cái được biết. Vậy đấy là lý do tại sao một người muốn thanh tịnh nhờ đạo phi đạo tri kiến, trước hết phải chuyên chú vào sự tìm hiểu theo nhóm. Ba loại tuệ. Đoạn 3. Sau đây là sự trình bày. Có ba loại tuệ thế gian, là tuệ kể như sở tri, tuệ kể như suy đạt và tuệ kể như từ bỏ. Về điểm này đã được nói như sau. Tuệ kể như thắng trí là trí theo nghĩa sở tri. Tuệ kể như liễu tri là trí theo nghĩa suy đạt. Tuệ kể như từ bỏ là trí theo nghĩa xả ly.
BS chương 1 đoạn 87.
Ở đây, tuệ phát sinh do quan sát biệt tướng các pháp như sau. Sắc có đặc tính bị bức não, thọ có đặc tính bị cảm nhận, gọi là tuệ sở tri. Tuệ kể như sự thấy rõ tổng tướng, phát sinh khi gán tổng tướng cho những pháp sở tri như sắc là vô thường, thọ là vô thường, thì gọi là tuệ suy đạt. Tuệ lấy các đặc tính, tổng tướng ấy làm đối tượng, phát sinh kể như sự từ bỏ thường tưởng, vân vân, nơi các pháp ấy, gọi là tuệ từ bỏ. Đoạn 4. Ở đây, loại tuệ thứ nhất gồm từ định giới hạn các hành,
chương 18,
cho đến phân biệt duyên, chương 19. Vì trong khoảng này, sự thâm nhập biệt tướng các pháp chiếm ưu thế. Bình diện loại tuệ thứ hai, suy đạt, gồm từ sự hiểu theo nhóm đến trí quán sanh diệt, chương 21, đoạn 3. Vì trong giai đoạn này, sự thâm nhập tổng tướng chiếm ưu thế. Bình diện tuệ thứ ba, từ bỏ, gồm từ sự quán tan rã trở đi, chương 21, đoạn 10. Vì từ đấy trở đi, bảy lối quán để từ bỏ thường tưởng, vân vân, chiếm ưu thế như sau. 1. Quán các hành vô thường, vị ấy từ bỏ thường tưởng. 2. Quán các hành là khổ, vị ấy từ bỏ lạc tưởng. 3. Quán chúng là vô ngã, vị ấy từ bỏ ngã tưởng. 4. Quán vô dục, vị ấy từ bỏ thích thú. 5. Quán ly tham, vị ấy từ bỏ tham. 6. Quán diệt, vị ấy từ bỏ sanh. 7. Quán xả ly, vị ấy từ bỏ chấp thủ.
BS chương 1 đoạn 58.
Chú thích: quán vô thường là quán các hành ở khía cạnh vô thường. Thường tưởng là cái tưởng sai lạc rằng chúng trường tồn bất diệt. Các loại tâm tương ưng tà kiến cần xem là bao gồm dưới mục tưởng. Quán vô dục là thấy các hành với thái độ vô dục, nhờ quán vô thường, vân vân. Thích thú là tham câu hữu với hỷ. Quán ly tham là quán cách nào để cho tham đối với các hành không sanh, nhờ khiến cho lòng tham phai nhạt. Quán diệt là quán thế nào để các hành chỉ có diệt mà không sanh trở lại trong tương lai qua một hữu mới. Quán từ bỏ là nhờ cách này mà vị ấy không còn chấp thủ các hành, hay dễ từ bỏ xem chúng là thường, lạc, vân vân.
BM, đoạn 780.
Đoạn 5. Như vậy, trong ba loại tuệ này, thiền giả chỉ mới đạt được thứ tuệ kể như sở tri, hai loại kia còn phải chứng. Do vậy mà trên đây nói rằng, ngoài ra, đạo phi đạo tri kiến khởi lên khi tuệ kể như suy đạt sanh, và tuệ suy đạt thì đến kế tiếp trí biết sở tri. Đấy là lý do một người muốn hoàn tất đạo phi đạo tri kiến tịnh, trước hết cần phải chú tâm vào việc tìm hiểu theo nhóm. Tuệ, sự hiểu theo nhóm. Đoạn 6. Kinh văn. Thế nào tuệ phân biệt các pháp quá khứ, vị lai và hiện tại bằng cách tổng hợp là trí tổng tướng? Bất cứ sắc nào quá khứ, vị lai, hiện tại, nội hay ngoại, thô hay tế, hạ liệt hay thù thắng, xa hay gần, hành giả định rõ tất cả sắc ấy là vô thường. Đây là một loại tổng tướng. Vị ấy định rõ nó là khổ, đây là một loại tổng tướng. Vị ấy định rõ nó vô ngã, đây là một loại tổng tướng. Bất cứ thọ nào, bất cứ tưởng nào, bất cứ hành nào, bất cứ thức nào, vị ấy định rõ nó là vô thường, vô ngã, đây là một loại tổng tướng. Đoạn 7. Tuệ phân biệt tổng tướng như sau. Sắc quá khứ, vị lai hay hiện tại là vô thường vì hoại diệt, là khổ vì đáng khủng khiếp, là vô ngã vì không có lõi. Đó là trí tổng tướng. Tuệ phân biệt tổng tướng như thọ, thức, con mắt, già chết, quá khứ, hiện tại, vị lai như trên. Đây là trí tổng tướng. Tuệ phân biệt tổng tướng như sau. Sắc quá khứ, hiện tại, vị lai là vô thường, duyên sanh, bị hoại diệt, rơi rụng, chấm dứt. Đó là trí tổng tướng. Tuệ phân biệt thọ tưởng hành thức, mắt, già chết, quá khứ, hiện tại, vị lai là vô thường, hữu di, duyên sanh, hoại diệt, rơi rụng, chấm dứt, là trí tổng tướng. Đoạn 8. Tuệ phân biệt do duyên sanh có già chết, nếu không có sanh làm duyên thì không có già chết, đó là trí tổng tướng. Tuệ phân biệt trong quá khứ, trong tương lai, do duyên sanh nên có già chết, nếu không có sanh làm duyên thì không có già chết, đó là trí tổng tướng. Tuệ phân biệt do duyên hữu có sanh, do duyên vô minh có hành, không có vô minh làm duyên thì không có hành, đó là trí tổng tướng. Tuệ phân biệt trong quá khứ, vị lai, do duyên vô minh mới có hành, nếu không có vô minh làm duyên thì không có hành, đó là trí tổng tướng. Trí là nói theo nghĩa cái được biết, còn tuệ là theo nghĩa hành vi hiểu biết. Do đó, Patisambhida nói, tuệ phân biệt các pháp quá khứ, vị lai, hiện tại bằng phương pháp quy nạp là trí tổng tướng.
BS chương 1 đoạn 53.
Đoạn 9. Sự nói vắn tắt trên đây, mắt, vân vân, già chết, cần xem là đại biểu cho những pháp kể dưới. 1. Các pháp sanh ở các cửa tâm cùng căn môn và đối tượng 13, 6 giới 14, 10 kasina biến xứ 15 cùng với căn môn và đối tượng. 2. Năm uẩn 13, 6 giới 14, 10 biến xứ. 3. 6 căn 15, 32 khía cạnh của thân xác 4. 6 trần 16, 12 xứ. 5. 6 thức 17, 18 giới. 6. 6 xúc 18, 22 căn. 7. 6 thọ 19, 3 giới. 8. 6 tưởng 20, 9 hữu. 9. 6 tư 21, 4 thiền. 10. 6 ái 22, 4 vô lượng. 11. 6 tầm 23, 4 vô sắc. 12. 6 tứ 24, 12 nhân duyên. đoạn 10. Vì điều này được nói trong Patisambhya, trong phần mô tả về những pháp cần phải thắng tri. Này các tỷ kheo, những gì cần được thắng tri đó là: 1. Mắt, sắc, nhãn thức vân vân, nhãn xúc vân vân, thọ do nhãn xúc sanh gồm 3 loại: lạc, khổ, không lạc, không khổ, là những pháp cần phải được thắng tri. Đoạn 11. 2. Sắc, thọ, tưởng, hành, thức. 3. Mắt, tai, mũi, lưỡi, thân, ý. 4. Sắc, thanh, hương, vị, xúc và ảnh tượng trong tâm, pháp. 5. Nhãn thức, nhĩ thức, tỷ thức, thiệt thức, thân thức, ý thức. 6. Nhãn xúc cho đến ý xúc. 7. Thọ, cảm giác do nhãn xúc, vân vân, ý xúc sanh. 8. Tưởng về sắc, thanh, hương, vị, xúc, pháp. 9. Sáu loại hành, tư, về sắc, thanh, vân vân, pháp. Chú thích: khác với sáu tưởng, vì ở đây các đối tượng tự động sanh khởi trong tâm như vọng tưởng trong lúc ngồi yên. 10. Sáu ái đối với sắc, thanh, vân vân. 11. Tầm tư duy về sáu đối tượng. 12. Tứ, tư duy sâu xa về sáu đối tượng. 13. Địa giới, thủy giới, hỏa giới, phong giới, không giới, thức giới. 14. Biến xứ đất, nước, lửa, vân vân. 15. Tóc, lông cho đến nước tiểu. 16. Nhãn xứ, vân vân cho đến pháp xứ. 17. Nhãn giới, vân vân cho đến ý thức giới. 18. Nhãn căn, vân vân cho đến cụ tri căn. 19. Dục giới, sắc giới, vô sắc giới. 20. Dục hữu, sắc hữu, vô sắc hữu, tưởng hữu, vô tưởng hữu, phi tưởng, phi phi tưởng hữu, hữu một uẩn, bốn uẩn và năm uẩn. 21. Sơ thiền, nhị tam tứ thiền. 22. Tự tâm giải thoát, bi hỷ xả tâm giải thoát. 23. Không vô biên xứ, thức vô biên xứ, vô sở hữu xứ, phi tưởng, phi phi tưởng xứ định. 24. Vô minh phải được thắng tri, cho đến già chết phải được thắng tri.
BS chương 1, đoạn 5.
Đoạn 12. Vì tất cả chi tiết này đã được đề cập, nên ở đây chỉ nói lược. Nhưng những gì nói lược bao gồm các tâm siêu thế. Ở giai đoạn này, các pháp siêu thế chưa nên bàn tới vì không thể lĩnh hội được. Về những gì có thể lĩnh hội được, ta nên khởi đầu bằng những pháp nào rõ rệt nhất và dễ phân biệt đối với hành giả. Hiểu theo nhóm, áp dụng kinh văn. Đoạn 13. Đây là áp dụng những chỉ dẫn đề cập các uẩn. Bất cứ sắc nào, quá khứ, hiện tại hay vị lai, nội hay ngoại, thô hay tế, hạ liệt hay thù thắng, xa hay gần, vị ấy định rõ tất cả sắc là vô thường, đây là một tổng tướng. Vị ấy định rõ nó là khổ, đây là một tổng tướng. Vị ấy định rõ nó là vô ngã, đây là một tổng tướng.
Đoạn 6.
Ở điểm này, vị tỷ kheo gom tất cả sắc được mô tả, không tách riêng loại nào, bằng danh từ bất cứ. Và sau khi định giới hạn các sắc theo 11 trường hợp như trên, vị ấy định rõ tất cả sắc là vô thường. Vô thường như thế nào? Đoạn 14. Đó là tất cả sắc quá khứ, vị lai hay hiện tại đều vô thường theo nghĩa hoại diệt, vì nó đã bị hủy diệt trong quá khứ, không đi đến hữu này. Và sắc vị lai là vô thường theo nghĩa hoại diệt, vì nó được sanh trong hữu kế tiếp và cũng hủy diệt, không đi đến một hữu sau đó. Sắc hiện tại là vô thường theo nghĩa hoại diệt, vì nó bị hủy diệt ở đây và không đi xa hơn. Và vị ấy quán nội sắc là vô thường theo nghĩa hoại diệt, vì nó bị hủy diệt kể như nội sắc, không đi đến tình trạng ngoại sắc. Vị ấy quán ngoại sắc thô tế xa gần hạ liệt thù thắng là vô thường theo nghĩa hoại diệt, vì nó bị hủy diệt ở đấy, không đi tới trạng thái khác. Do vậy, theo cách này, có một loại tổng tướng, nhưng phân tích thành 11 kiểu. Đoạn 15. Và tất cả sắc ấy là khổ theo nghĩa khủng khiếp. Khủng khiếp vì cái gì vô thường thì đem lại nỗi sợ hãi, như nó làm chư thiên hoảng sợ trong kinh Sihopana. Như vậy, sắc còn là khổ theo nghĩa khủng khiếp. Do đó, còn có một loại tổng tướng theo cách này, nhưng phân tích thành 11 khía cạnh. Đoạn 16. Và không những tất cả sắc là khổ mà còn là vô ngã, theo nghĩa không có một trung tâm nào của nó được thấy là một cái ngã, người trú, người làm, người cảm thọ, chủ nhân ông. Vì cái gì vô thường là khổ, không thể thoát khỏi tính vô thường, sinh diệt, bức bách. Bởi thế làm sao có thể có một trạng thái của người làm, vân vân. Do vậy mà nói, này các tỷ kheo, nếu sắc là ngã, thì nó đã không đem lại đau buồn.
S chương 3 đoạn 66.
Vậy, sắc còn là vô ngã theo nghĩa không có lõi hay trung tâm. Như vậy, còn một loại tổng tướng theo cách này, phân tích thành 11 kiểu. Phương pháp tương tự cũng áp dụng cho thọ, vân vân. Đoạn 17. Những cái gì vô thường đương nhiên được xếp vào loại hữu vi, vân vân. Bởi thế, để nêu lên những tiếng đồng nghĩa với vô thường, để chứng tỏ sự tác ý vô thường được làm theo những cách khác nhau, nên kinh văn lại nói: sắc dù thuộc quá khứ, vị lai hay hiện tại đều vô thường, hữu vi, duyên sinh, phải hoại diệt, phải rơi rụng, phải tàn tạ, phải chấm dứt. Phương pháp tương tự cũng áp dụng cho thọ, vân vân. Tăng cường cách hiểu vô thường, vân vân, theo 40 kiểu. Đoạn 18. Khi Đức Thế Tôn giảng trí thuận thứ, Ngài đặt câu hỏi: do 40 khía cạnh nào mà vị ấy đạt được sự ưa thích trí thuận thứ? Bằng 40 khía cạnh nào vị ấy thể nhập chánh tánh quyết định? Để trả lời, Ngài đã đưa ra sự hiểu vô thường, vân vân, một cách phân tích như sau. Thấy năm uẩn là vô thường, khổ như bệnh, cục bướu như mũi tên, mối họa, sầu, xa lạ, phân hóa, cơn dịch, tai ương, khủng bố, đe dọa, phù du, khả hoại, không bền, vô hộ, không chỗ trú, không chỗ nương, trống rỗng, vô vị, không, vô ngã, nguy hiểm, bị biến đổi, không có tâm điểm, lõi, gốc rễ của tai ương, sát nhân, phải đi đến đoạn diệt, hữu lậu, hữu vi, mồi của ma, phải bị sanh, già, bệnh, chết, sầu, bi, ưu não, bị cấu uế. Thấy năm uẩn là vô thường, vị ấy có được sự ưa thích thuận thứ. Và khi thấy rằng sự chấm dứt năm uẩn là niết bàn thường trú, vị ấy thể nhập chánh tánh quyết định.
BS chương 2 đoạn 238.
Vậy để tăng cường sự thấu hiểu vô thường, khổ, vô ngã trong năm uẩn, thiền giả còn phải quán năm uẩn theo cách trên. Đoạn 19. Vị ấy làm việc này như thế nào? Bằng cách quán vô thường, vân vân, được nói chi tiết như sau. Vị ấy quán mỗi uẩn là vô thường vì nó không phải vô tận, nó có bắt đầu và kết thúc. Là khổ vì bị bức bách bởi sanh diệt và là căn cứ cho khổ. Là bệnh vì phải được các duyên duy trì và là gốc của bệnh tật. Là ung nhọt phát sinh do sự châm chích của khổ, sôi sục với cấu uế của phiền não, sưng lên vì sanh, chín mùi vì già, dở tung vì tán hoại. Nó như mũi tên vì tạo ra sự bức ép, vì đâm sâu vào trong, vì khó nhổ. Nó như tai họa vì đáng quy lỗi cho nó, vì nó gây thiệt hại và vì nó là căn cứ cho tai họa. nó là sầu não vì nó hạn chế tự do và là nền tảng của tai ương. Nó xa lạ vì không thể nào làm chủ được nó và vì tính cách bất trị của nó. Nó tan rã vì sụp đổ với già, bệnh, chết. Nó như cơn dịch vì đem lại đủ thứ phá sản. Nó như ương ách vì mang lại nhiều đối thủ vô hình và là căn cứ cho mọi ương ách. Nó là khủng bố vì là kho chứa mọi thứ kinh hoàng và vì nó ngược lại niềm an lạc tối thượng gọi là sự tịnh chỉ mọi đau khổ. Nó đe dọa vì gắn liền với đủ thứ đối nghịch, vì nó bị đe dọa bởi đủ thứ bệnh và vì nó không đáng được đón mời. Nó phù du vì không đảm bảo trước già, bệnh, chết và những pháp thế gian như lợi, suy, hủy, dự, dinh, nhục, khổ, vui. Nó khả hoại vì bản chất là bị hoại diệt tự nhiên hay do bạo lực. Nó không bền vì có thể sụm bất cứ vào dịp nào và vì thiếu vững chắc. Nó vô hộ vì không được che chở, thiếu an ninh. Nó không nơi trú ẩn vì không thể làm chỗ trú cho người cần chỗ trú. Không thể nương vì không làm tiêu tan sợ hãi nơi người nào lệ thuộc vào nó. Trống rỗng vì không thường, lạc, ngã tịnh như người ta tưởng. Nó vô vị do tính chất rỗng ấy, hoặc do tính chất tầm thường của nó, vì thế gian gọi cái gì tầm thường là vô vị. Nó là không vì không có chủ, người trú, người làm, người cảm thọ, người dẫn đạo. Nó vô ngã vì không sở hữu chủ. Nó nguy hiểm vì nỗi khổ trong quá trình hữu và nguy hiểm trong sự khổ, hoặc nó nguy hiểm vì giống như khổ, tiến về sự khổ. Nó biến đổi vì biến đổi theo hai cách, già và chết. Nó không có lõi vì yếu ớt, sớm tàn. Nó như gốc rễ mọi tai ách vì là nhân của tai ách. Nó sát nhân vì làm hỏng niềm tin, như kẻ thù giả bộ thân thiện. Nó phải bị đoạn diệt vì hữu biến mất, phi hữu hiện ra. Nó hữu lậu vì là nhân gần của lậu hoặc. Hữu di vì do nhân và duyên. Mồi của ma vì là mồi ngon cho ma chết và ma phiền não. Nó bị sanh, già, bệnh, chết vì bản chất nó là như vậy. Chịu sầu bi não là vì nhân cho sầu bi não. Bị cấu uế vì là môi trường hoạt động cho các cấu uế như tham, tà kiến, tà hạnh. Đoạn 20. Bây giờ có 50 loại quán vô thường ở đây, bằng cách lấy 10 loại sao trong trường hợp mỗi uẩn. Quán vô thường, tan rã, phù du, khả hoại, không bền, bị biến đổi, không có lõi, phải đoạn diệt, hữu di, phải chết. Có 25 loại quán vô ngã, bằng cách theo 5 pháp sau đây trong trường hợp mỗi uẩn. Xa lạ, trống rỗng, vô vị, không, vô ngã. Có 125 loại quán khổ, bằng cách lấy 25 pháp còn lại nhân cho mỗi uẩn. Như vậy, khi một người quán 5 uẩn là vô thường theo 200 khía cạnh trên, thì sự hiểu thấu vô thường, khổ, vô ngã của vị ấy được tăng cường. Đấy là những chỉ dẫn để quán cho phù hợp với kinh điển. Chính cách làm cho căn bén nhạy. Đoạn 21. Trong khi chuyên chú vào tuệ quy nạp như vậy, nếu không thành công, hành giả nên mài dũa các căn, tính, vân vân theo chính cách là: 1. Chỉ thấy hoại diệt các hành đã sanh. 2. Bảo đảm đã làm việc ấy một cách cẩn thận. 3. Một cách kiên trì. 4. Một cách thích đáng. 5. Thấy được định tướng. 6. Làm quân bình các giác chi. 7. Không kể thân mạng. 8. Vượt qua khổ nhờ từ bỏ. 9. Nhờ không dừng lại nửa chừng. Hành giả nên tránh 7 điều không thích đáng đã nói ở phần mô tả biến xứ đất, chương 4, đoạn 55, và đào luyện 7 điều thích hợp. và nên quán sắc vào thời này, vô sắc vào thời khác. Quán sắc. Đoạn 22. Trong khi quán sắc, hành giả nên tìm hiểu sắc sanh như thế nào, nghĩa là thế nào sắc do bốn nhân, nghiệp, tâm, thời tiết, đồ ăn mà được sanh ra. Khi sắc được sanh ở một hữu tình, trước hết nó sanh do nghiệp. Vì vào lúc kiết sanh thực sự của một hài nhi trong thai, 30 loại sắc đầu tiên được sanh theo ba tương tục, đó là các thập pháp tâm cơ, tim, thân và tánh. Và ba thập pháp này sanh vào sát na kiết sanh thức thực sự khởi lên. Và cũng như vào lúc sanh, lúc trú và diệt cũng vậy. Đoạn 23. Ở đây, sự diệt của sắc chậm chạp và biến đổi nặng nề, trong khi sự diệt của tâm thì nhanh chóng và biến đổi nhẹ nhàng. Do vậy kinh nói: Này các tỷ kheo, ta không thấy một pháp nào chuyển biến mau lẹ như tâm. Đoạn 24. Vì tâm hữu phần khởi và diệt 16 lần trong khi một sắc pháp còn tồn tại. Với tâm thì ba thời sanh, trú, diệt bằng nhau, trong khi với sắc thì chỉ có thời sanh và thời diệt là mau lẹ như tâm. Còn thời gian trú của nó kéo dài cho đến 16 sát na tâm, tức 16 lần sanh diệt của tâm. Đoạn 25. Hữu phần thứ hai khởi lên với tâm cơ sanh trước đấy làm điểm tựa. Tâm cơ này đã đạt đến trú vị và khởi lên vào thời sanh của kiết sanh thức. Hữu phần thứ ba khởi lên với sắc căn hay tâm cơ tiền sanh làm chỗ y cứ. Sắc căn này đã đạt đến trú vị và nó sanh cùng với hữu phần tâm thứ hai. Sự sanh khởi của tâm thức xảy ra theo cách ấy suốt cả đời. Nhưng nơi một người đối diện cái chết thì có 16 tâm sanh chỉ nương vào một sắc căn tâm cơ tiền sanh duy nhất, trong khi sắc này đã đạt đến trú vị. Đoạn 26. Sắc sanh vào thời sanh của kiết sanh thức cũng diệt theo tâm sát na thứ 16 sau kiết sanh thức. Sắc sanh vào trú thời của kiết sanh thức diệt cùng lúc với tâm thứ 17 sanh. Sắc sanh vào thời diệt của kiết sanh thức cũng diệt khi tâm thứ 17 đạt đến trú thời của nó. Nó cứ tiếp diễn như vậy bao lâu dòng sinh tử còn tiếp diễn. Lại nữa, có 70 sắc pháp sanh cùng một cách ấy với 7 tương tục, khởi từ thập pháp mắt của loài hóa sanh. A. Sắc do nghiệp sanh. Đoạn 27. Sự phân tích cần hiểu như sau. 1. Nghiệp. 2. Cái do nghiệp sanh. 3. Cái có nghiệp làm duyên. 4. Do tâm sanh nhưng có nghiệp làm duyên. 5. Do đồ ăn sanh, nghiệp làm duyên. 6. Do thời tiết sanh, có nghiệp làm duyên. Chương 15. Đoạn 111 đến 115. Đoạn 28. Ở đây, 1. Nghiệp là thiện và bất thiện tư tâm sở. 2. Do nghiệp sanh là các uẩn dị thục và 70 sắc kể từ mắt thập pháp. 3. Do nghiệp làm duyên giống như 2. Vì nghiệp là thân y duyên cho cái do nghiệp sanh. Đoạn 29. 4. Do tâm sanh có nghiệp làm duyên là sắc sanh bởi nghiệp dị thục tâm. 5. Do đồ ăn sanh, nghiệp làm duyên. Sở dĩ gọi thế là vì thực tố đã đạt đến trú thời trong các sắc do nghiệp sanh, lại sanh ra một nhóm 8 khác với thực tố thứ 8. Và thực tố ở đây đã đạt đến trú thời, lại sanh ra một nhóm 8 khác nữa. Như vậy, nó liên kết 4 hay 5 sự sanh khởi của nhóm 8 pháp. 6. Do thời sanh nghiệp làm duyên. Gọi như vậy là vì hỏa đại nghiệp sanh, khi đã đạt trú vị, lại sanh ra một nhóm 8 với thực tố thứ 8, vốn do thời tiết sanh, và nhiệt độ trong đó lại sinh thêm một nhóm 8 khác với thực tố thứ 8. Và như vậy, nó liên kết 40 năm sự sanh khởi các nhóm 8. Đấy là sự sanh của sắc do nghiệp sanh. B. Sắc do tâm sanh. Đoạn 30. Về các loại do tâm sanh, sự phân tích cần hiểu như sau. 1. Tâm. 2. Do tâm sanh. 3. Do duyên tâm. 4. Do thực phẩm có tâm làm duyên. 5. Thời sanh có tâm làm duyên. Đoạn 31. 1. Tâm là 89 loại tâm, trong đó 32 tâm, 26 và 19 được kể là sanh ra sắc, các uy nghi và thân biểu. 16 loại tâm được xem là không sanh cái gì cả. Về dục giới 32 tâm, tức 8 thiện tâm, từ 1 đến 8, 12 bất thiện, từ 22 đến 33, 10 tâm duy tác trừ ý giới, từ 71 đến 80, và 2 duy tác và thiện tâm thuộc thắng trí, sanh ra sắc, uy nghi và thân biểu. 26 tâm, tức 10 sắc giới tâm, từ 9 đến 13, 81 đến 85, và 8 tâm vô sắc giới, từ 14 đến 17, từ 86 đến 89. Loại trừ tâm dị thục trong cả hai trường hợp, và 8 tâm siêu thế, từ 18 đến 21, từ 66 đến 69, sanh ra sắc uy nghi nhưng không sanh thân biểu. 19 tâm gồm 10 hữu phần tâm ở dục giới, 41 đến 49, 56, 5 tâm sắc giới, từ 57 đến 61, 3 ý giới, 39, 55, 70, và 1 dị thục ý thức giới vô nhân câu hữu với hỷ, 40, chỉ sanh sắc, không sanh uy nghi hay biểu. 16 loại, tức 2 bộ 5 tâm, từ 34 đến 38, từ 50 đến 54, kiết sanh thức của tất cả chúng sanh, tử tâm của những vị đã tận diệt lậu hoặc, và 4 tâm dị thục thuộc vô sắc giới, từ 62 đến 65, không sanh sắc, uy nghi hay biểu. Và những tâm nào trong đây mà có sanh sắc thì không sanh vào thời trú hay diệt, bởi vì tâm lúc đó yếu nhưng nó mạnh vào thời sanh, nó chỉ sanh sắc vào lúc ấy với tiền sanh sắc căn làm chỗ y cứ. Đoạn 32. 2. Do tâm sanh là ba vô sắc uẩn kia, và sắc gồm 17 thứ là thanh cửu pháp, thân biểu, ngữ biểu, hư không giới, khinh khoái, nhu nhuyến, kham nhậm, tăng trưởng và tương tục. 3. Do tâm làm duyên là sắc sanh từ 4 duyên như nói. Các tâm và tâm sở hậu sanh là duyên hậu sanh cho cái thân tiền sanh này.
BTN chương 1 đoạn 5.
Đoạn 33. 4. Do đồ ăn sanh, tâm làm duyên, thực tố đã đạt trú vị trong các sắc do tâm sanh, sanh thêm một nhóm 8 khác nữa với thực tố thứ 8. Và như vậy, nối liền 2-3 sự sanh của nhóm 8. Đoạn 34. 5. Do thời sanh, tâm làm duyên. Thời tiết do tâm sanh đã đạt đến trú vị, lại sanh thêm một nhóm 8 nữa với thực tố thứ 8. Và như vậy, nối liền 2-3 sanh. Đó là cách sanh của sắc do tâm sanh. C. Sắc do đoàn thực sanh. Đoạn 35. Cũng vậy, về các loại do đồ ăn sanh, cần phân tích như sau. 1. Đoàn thực. 2. Do đoàn thực sanh. 3. Do duyên đoàn thực. 4. Do đoàn thực sanh và do duyên đoàn thực. 5. Do thời sanh, đoàn thực làm duyên. Đoạn 36. 1. Đoàn thực là thức ăn vật chất. 2. Do đoàn thực sanh là 14 sắc, tức nhóm 8 với thực tố thứ 8, được sanh do thực tố đã đạt trú vị nhờ duyên cái sắc hữu chấp thủ do nghiệp sanh, y cứ vào đó, cộng thêm không giới, khinh khoái, nhu nhuyến, kham nhậm, tăng trưởng và tương tục. Chú thích: nhờ duyên cái sắc hữu chấp thủ do nghiệp sanh, có nghĩa là thực tốt phi chấp thủ bên ngoài không làm nhiệm vụ nuôi dưỡng sắc. Và y cứ vào đó, nghĩa là sở dĩ nó có được một duyên là nhờ nó được nâng đỡ bởi sắc nghiệp sanh. Và hữu chấp thủ được đặc biệt nói đến là để loại trừ nghi vấn có một phương pháp nghiệp sanh, một phương pháp sanh ra loại sắc do tâm sanh có nghiệp làm duyên. Chỉ vì sắc ấy tình cờ có gốc ở nghiệp, chứ không có phương pháp nào như thế. 3. Do đoàn thục làm duyên là sắc do bốn duyên sanh ra như sau. Đoàn thực là một duyên, kể như thực duyên cho thân này.
BTN chương 1 đoạn 5.
Đoạn 37. 4. Do đoàn thực sanh có đoàn thực làm duyên. Thực tố đã đạt đến trú vị trong sắc do đoàn thực sanh, lại sanh thêm một nhóm 8 với thực tố thứ 8. Và thực tố trong nhóm này lại sanh ra một nhóm 8 khác, liên kết các nhóm 8 sanh như vậy 10 hoặc 12 lần. Thực phẩm ăn trong một ngày có thể duy trì sự sống 7 ngày, nhưng thực tố của chư thiên thì có thể duy trì đến 1-2 tháng. Thức ăn do người mẹ ăn sanh ra sắc bằng cách thấm vào cơ thể hài nhi trong thai. Cũng vậy, thức ăn bôi trên thân cũng sanh ra sắc. Đoàn thực do nghiệp sanh là một tên chỉ đoàn thực hữu chấp thủ. Nó cũng sanh sắc khi đạt đến trú vị, và thực tố trong nó sanh ra một nhóm 8 khác. Như vậy, các nhóm 8 nối nhau sanh 4-5 lần. Đoạn 38. Do thời tiết sanh có đoàn thực làm duyên, hỏa giới do đoàn thực sanh đã đạt đến trú vị, lại sanh ra một nhóm 8 với thực tố thứ 8 được sanh do thời tiết như vậy. Ở đây, đoàn thực là một duyên cho các sắc thực sanh. Đoàn thực là cái sanh ra sắc này. Đối với những pháp còn lại, thì đoàn thực là duyên y chỉ, thực duyên, hữu duyên và bất ly khứ duyên. Đấy là cách sanh của sắc do đoàn thực sanh, cần được hiểu.